Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 20 tháng 2 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có, trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự, tiếp tục trình bày những nhận định của Đức Thánh Cha về sinh hoạt của Tòa Thánh trong năm qua, sau đó là các tiết mục, câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chủ nhật, chứng nhân lời thường và phút cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 kêu gọi tôn trọng tự do tôn giáo, bên vực hôn nhân và gia đình, đồng thời tận dụng tiềm năng truyền giáo của giới trẻ tại Mỹ Châu Latin. Ngài đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến vào sáng ngày 17 tháng 2 dành cho 20 vị sứ thần tòa thánh tại Mỹ Châu Latin, vừa kết thúc 3 ngày nhóm họp tại Vatican, dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh. Hiện diện tại khóa họp và buổi tiếp kiến còn có nhiều chức sắc cao cấp của tòa thánh. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đã nói như sau. Giáo hội mong ước rằng tại các nước Mỹ Châu Latin, trong đó hiến pháp chỉ ban cấp tự do tín ngưỡng và phụng tự, nhưng chưa nhìn nhận tự do tôn giáo. Các quan hệ hậu tương sớm được xác định dựa trên các nguyên tắc tự quyết và sự cộng tác lành mạnh giữa giáo hội và nhà nước, trong niềm tôn trọng lẫn nhau. Sự kiện đó sẽ giúp cộng đoàn giáo hội phát huy mọi tiềm năng của mình để mưu ích cho xã hội. Việc xác định đúng đắn các quan hệ như thế không thể không để đến vai trò lịch sử, tinh thần, văn hóa và xã hội của giáo hội Công giáo tại Mỹ Châu Latin. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến một số thách đố mà giáo hội đang phải đương đầu tại đại lục này, như sự kiện các giáo phái đang ra sức chiêu dụ tín đồ Công giáo, và ảnh hưởng ngày càng gia tăng của trào lưu tục hóa, hậu hiện đại và duy lạc thú. Đứng trước những thách đố trong thời điểm lịch sử hiện nay, các cộng đồng Kitô cần củng cố lòng gắn bó với Chúa Kitô bằng cách làm chứng tá về một đức tin trưởng thành và đầy vui tươi. Cần phát huy tiềm năng truyền giáo vô biên của giới trẻ, vốn chiếm đến 2/3 dân số của Mỹ Châu Latin. Sau cùng, Đức Thánh Cha kêu gọi ưu tiên lưu tâm đến gia đình, đang có nhiều dấu hiệu bị suy thoái trước sức ép của những thành phần vận động với các quốc hội, có khả năng ảnh hưởng tiêu cực tới các tiến trình lập pháp. Nạn ly dị và sống chung, không kết hôn, đang gia tăng, trong khi tội ngoại tình được người ta nhân nhượng một cách không thể biện minh được. Đức Thánh Cha nói, cần tái khẳng định rằng hôn nhân và gia đình có nền tảng nơi chân lý về con người và về vận mệnh của con người. Chỉ trên đá tảng tình yêu vợ chồng, chung thủy và bền vững giữa một người nam và một người nữ, chúng ta mới có thể xây dựng một cộng đồng xứng với con người. Đức Thánh Cha không quên nhắc đến các lĩnh vực cần được giáo hội tại Mỹ Châu Latin quan tâm, như hiện tượng di dân, tầm quan trọng của trường học, các giá trị và lương tâm. Trong việc đào tạo các giáo dân trưởng thành, việc giáo dục giới trẻ cùng với những kế hoạch thích hợp về ơn gọi, tháp tùng các chúng sinh và các tu sinh trong tiến trình đào tạo. Tin Việt Nam. Sáng ngày mùng 2 tháng 2, nhằm ngày lễ Đức Mẹ Dân Chúa Giêsu trong đền thánh, Đức Cha Phêrô Nguyễn Soạn, giám mục chính tòa Quy Nhơn, đã chủ sự thánh lễ đồng tế cùng với trên 40 linh mục, các thầy phó tế, các chúng sinh, tu sĩ nam nữ và hàng trăm giáo dân thuộc các giáo xứ tại thành phố Quy Nhơn, để làm phép nhà thờ núi Gền Ráng và chính thức đặt nơi đây làm trung tâm thánh thể và thánh mẫu của giáo phận Quy Nhơn. Được biết, ngôi nhà thờ này đã được linh mục Giuse Phạm Châu Diên thiết dựng vào ngày 11 tháng 2 năm 1963 và đã được khánh thành vào ngày 15 tháng 8 năm 1964. Sau một thời gian lâu dài trên 40 năm hoang phế vì chiến cuộc và những thăng trầm thời thế, đã được Đức Cha Phêrô Nguyễn Soạn quyết định tái thiết và biến nơi đây thành trung tâm thánh thể và thánh mẫu của giáo phận Quy Nhơn. Công cuộc tái thiết đã được khởi công vào ngày 25 tháng 7 năm 2005. Và hôm ngày mùng 2 tháng 2 này, ngày lễ Mẹ Dân Chúa Giêsu trong đền thánh, Đức Giám mục giáo phận đã chủ sự thánh lễ làm phép ngôi nhà thờ mới được trùng tu, và quyết định nâng nơi này thành trung tâm thánh thể và thánh mẫu của giáo phận Quy Nhơn. Chính linh mục Doan Võ Đình Đệ đương nhiệm quản lý tòa giám mục, đặc trách tổng thể chương trình tái thiết này. Đây là công trình vừa mang tính tôn nghiêm dành riêng để các cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo phận hành hương cầu nguyện tôn thờ thánh thể và tôn kính Đức Trinh Nữ Maria, và cũng là một công trình mang tính văn hóa, nghệ thuật, để kết hợp với ngôi mộ của một thi sĩ công giáo tài ba, Hàn Mạc Tự, làm nên một tổng thể hài hòa, nối kết đức tin và văn hóa. Hy vọng nhà thờ núi Gành Ráng từ nay sẽ trở thành điểm hẹn lý tưởng cho tất cả những ai và những đoàn thể nào muốn có được những phút giây hành hương tỉnh nguyện với thánh thể và gặp gỡ Đức Trinh Nữ Maria trong những niềm tin cậy mến. Tin Cambodia. Với sự hiện diện của vua Norodom Sihamoni của Campuchia, dân chúng hân hoan dự nghi lễ khánh thành ngôi trường huấn nghệ dành kinh doanh khách sạn của dòng Don Bosco. Ngôi trường mới của giáo hội công giáo được điều hành bởi dòng Don Bosco tại thành phố cảng mang tên vị vua cha Norodom Sihanouk đã được vua Norodom Sihamoni chủ sự nghi lễ khánh thành hôm ngày 12 tháng 2. Vị vua Campuchia đã nhân cơ hội này đề cao và ca ngợi các công việc phục vụ trong ngành giáo dục của các tu sĩ dòng Don Bosco. Phát biểu với các thầy cô và học sinh, vua Sihamoni nói, các học sinh cần phải kính trọng và biết ơn thầy hiệu trưởng, các thầy cô giáo, là những người đã có công giúp cho các bạn có được những tay nghề giỏi và đầy kinh nghiệm trong tương lai, đồng thời cũng nhờ đó giúp phát triển quốc gia của chúng ta. Cha John Visser, bề trên hội dòng Don Bosco tại Campuchia cho biết, ngôi trường mới này được thành lập và bảo trợ bởi dòng Don Bosco, một hội dòng quốc tế chuyên lo về giáo dục và huấn luyện nghề cho các thanh thiếu niên, từng có mặt ở khoảng 128 quốc gia trên thế giới. Tu sĩ Roberto Panetto, giám đốc ngôi trường mới này cho biết, trường kinh doanh khách sạn Don Bosco đã bắt đầu khai học vào ngày 5 tháng 2 năm nay, với khoảng 50 học sinh mới. Họ sẽ được huấn luyện về đủ mọi khía cạnh thuộc ngành khách sạn, cùng chung với khoảng 300 học sinh cũ khác về ngành kỹ thuật, điện tử, thư ký của trường kỹ thuật Don Bosco. Ngôi trường mới này sẽ được tổ chức giống như một trường học và như một khách sạn, để cho các học sinh có dịp thực hành và có thêm nhiều kinh nghiệm trong công việc kinh doanh với những người khách đến với khách sạn. Tất cả các học sinh sẽ được huấn luyện miễn phí và cũng có thể sử dụng chung miễn phí các học cụ tại trường kỹ thuật Don Bosco. Các tu sĩ dòng Don Bosco cảm thấy hân hạnh và tỏ ra biết ơn vua Sihamoni đã đến khánh thành ngôi trường mới. Nhà vua cũng ân cần đến thăm hỏi và chuyện trò với từng thầy, cô giáo và các học sinh của trường. Các học sinh hát vang những bài hát chào mừng và tỏ lòng biết ơn vua. Mọi người vui vẻ và hãnh diện được trở thành những học sinh của trường Don Bosco. Tin Việt Nam. Ngày 15 tháng 2, tức ngày 28 Tết, tại giáo xứ Từ Phong, cha xứ Du Xe Nguyễn Hoàng Ân đã tổ chức cho các em thiếu nhi thánh thể một ngày hội tổng kết tất niên và tạ ơn Thiên Chúa trong bầu khí vui mừng, rộn ràng. Giáo xứ Từ Phong là một giáo xứ nhỏ, chỉ có hơn 400 giáo dân. Hiện tại, giáo phận Bắc Ninh đang xây dựng trung tâm thánh mẫu trên một ngọn đồi của giáo xứ tọa lạc ngay sát đường cao tốc nối phi trường quốc tế Nội Bài với cảng Cái Lân, Quảng Ninh. Đây là một vị trí rất thuận tiện cho các đoàn hành hương. Lúc sinh thời, Đức Cố Giám mục Giuse Maria luôn tha thiết với nguyện ước xây dựng một trung tâm thánh mẫu dân kính mẹ Maria. Ngay từ 2 giờ chiều, tất cả thiếu nhi thánh thể và các anh chị giáo lý viên đã tập trung tại quảng trường giáo xứ để thi đua và vui chơi sinh hoạt. Các em đã chia thành các nhóm nhỏ thi đua trả lời các câu đố về giáo lý, kinh thánh và phong trào thiếu nhi thánh thể. Sau phần thi đua và vui chơi là giờ chầu thánh thể tạ ơn Chúa. Các em đã dâng lên Chúa Giêsu thánh thể những lời cầu nguyện tự phát, đơn sơ, hồn nhiên của lứa tuổi thần tiên. Sau thánh lễ, cha xứ Ban Hành Giáo đã tổ chức cho các em liên hoan mừng tất niên thật vui vẻ, với những chiếc bánh chưng xanh thơm ngon. Buổi tối, ngay dưới tầng hầm của trung tâm thánh mẫu, các em cùng đông đảo tín hữu trong giáo xứ tham dự thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho một năm qua nhiều ân lành hồn xác. các em thêm một tuổi, lớn lên cả về thể xác lẫn tinh thần, cũng như đức tin công giáo. Sau thánh lễ, các em tay cầm những ngọn nến cháy lung linh, vừa đi vừa hát, hướng đến đền Đức Mẹ. Toàn thể cộng đoàn sốt sắng viếng Đức Mẹ. Trên đài cao, Mẹ dang rộng vòng tay như để che chở, như để ban ơn cho toàn giáo xứ. Đúng 20 giờ, cha xứ Giuse long trọng châm lửa khai mạc đêm lửa vui của thiếu nhi thánh thể. Chương trình lửa vui tuy không có quy mô hoành tráng, nhưng thấm đụm bầu khí nhiệt huyết của thiếu nhi thánh thể. Các em được trải qua những giờ phút vui tươi và linh thiêng bên ngọn lửa hồng. Thiếu nhi thánh thể và các bạn trẻ là tương lai của giáo hội. Ước mong các em luôn kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu thánh thể, múc lấy sự sống và bình an từ thánh thể. Các em hãy ra sức noi gương yêu thương hy sinh của anh cả Giêsu để làm cho cuộc đời rực rỡ một mùa xuân yêu thương. Nguyễn Xuân Trường, tường thuật từ Việt Nam.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trong đó Mai Hương sẽ tiếp tục trình bày những nhận định của Đức Thánh Cha về sinh hoạt của Tòa Thánh trong năm qua. Quý vị và các bạn thân mến, nhìn lại sinh hoạt của Tòa Thánh trong năm qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã chọn 4 chuyến tông du của Ngài tại Ba Lan, tại Valencia, Tây Ban Nha, tại quê hương Đức Quốc và tại Thổ Nhĩ Kỳ làm sinh hoạt chính, và đồng thời làm khung để trình bày thêm những nhận định của Ngài về những thách thức mà giáo hội công giáo đang phải đương đầu. Từ chuyến tông du Ba Lan, Đức Thánh Cha nhắc lại mẫu gương sống đức tin của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, và từ đó nói về phần gia tài giáo huấn phong phú mà Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị để lại cho giáo hội. Từ chuyến tông du tại Valencia, Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha nhắc đến giáo huấn không thay đổi của giáo hội trong một Âu Châu đang trải qua cơn khủng hoảng về gia đình. Từ chuyến tông du tại quê hương Đức Quốc, Đức Thánh Cha nói về đề tài đức tin của con người vào Thiên Chúa. Ngài đã đặc biệt lưu ý đến thái độ con người lãng quên Thiên Chúa và quả quyết rằng Thiên Chúa là chủ thể. Nơi nào vắng bóng Thiên Chúa, nơi nào không có Thiên Chúa làm chủ, thì ở đó sứ điệp của Chúa Giêsu không còn chi nữa cả. Đức Thánh Cha cũng đã nhắc đến chủ đề về đối thoại giữa đức tin và lý trí. Cuối cùng, từ chuyến tông du tại Thổ Nhĩ Kỳ, Đức Thánh Cha nhắc đến công cuộc đối thoại giữa các tôn giáo. Ngài đã quả quyết như sau. Nội dung của cuộc đối thoại giữa anh chị em Kitô và những anh chị em Hồi giáo trong giây phút này sẽ là cuộc đối thoại để gặp nhau trong dấn thân chung, nhắm tìm ra những giải đáp đúng. Chúng ta, những người Kitô, chúng ta cảm thấy mình được liên kết với tất cả những ai mà, dựa trên những xác tín Hồi giáo của họ, đã dấn thân chống lại bạo lực và liên kết đức tin với lý trí, liên kết tôn giáo với sự tự do. Theo nghĩa này, hai việc đối thoại mà tôi đã nhắc đến, tức đối thoại giữa đức tin và lý trí và đối thoại giữa các tôn giáo, đều có liên hệ chặt chẽ với nhau. Giờ đây, trong một thời sự này, chúng ta đọc phần kết luận của bài diễn văn dài của Đức Thánh Cha về sinh hoạt của Tòa Thánh trong năm qua, như sau. Và hòa bình sẽ đến. Tiên tri Mikia loan báo như thế về đấng cai trị Israel trong tương lai. Tiên tri cũng loan báo đấng đó sẽ sinh ra tại Bethlehem. Các thiên sứ đã loan báo cho các mục đồng đang canh các đoàn chiên của họ tại những cánh đồng quanh Bethlehem lúc đó rằng đấng mà mọi người trông đợi đã đến. Bình an dưới thế cho con người. Chính Chúa Kitô đã nói với các môn đệ như sau. Thầy để lại cho chúng con bình an, Thầy ban cho chúng con bình an của Thầy. Chính từ những lời này mà được khai triển lời chào phụng vụ. Nguyện chúc bình an ở cùng anh chị em. Sự bình an được trao ban trong phụng vụ là chính Chúa Kitô. Người được trao ban cho chúng ta như là sự bình an như là sự hòa giải vượt qua mọi ranh giới. Bất cứ nơi nào người được tiếp đón thì ở đó được lớn lên những hòn đảo hòa bình. Con người chúng ta ước mong Chúa Kitô ngăn chặn vĩnh viễn tất cả mọi chiến tranh, phá hủy các vũ khí và thiết lập hòa bình phổ quát khắp mọi nơi. Nhưng chúng ta cần học biết rằng hòa bình không thế nào chỉ đạt được từ bên ngoài bằng những cơ cấu, và rằng cố gắng thiết lập hòa bình bằng vũ lực chỉ mang đến một bạo lực mới. Chúng ta cần học biết rằng, như Sứ Thần đã nói tại Bethlehem, hòa bình được liên kết với việc mở rộng tâm hồn chúng ta đón nhận Thiên Chúa. Chúng ta cần học biết rằng hòa bình có thể chỉ hiện hữu khi nào sự hận thù và ích kỷ được vượt qua từ bên trong. Con người cần được canh tân từ bên trong, cần trở nên mới, cần trở nên khác đi. Thật vậy, hòa bình trong thế gian này luôn luôn trong tình trạng yếu đuối và mỏng giòn. Chúng ta đau khổ vì tình trạng này. Chính vì thế mà, chúng ta càng được mời gọi, hay để cho mình được thấm nhuần từ bên trong bởi sự bình an của Thiên Chúa, và được mời gọi mang sức mạnh của Chúa vào trong thế gian. Trong đời sống chúng ta, cần được thực hiện điều mà trong bí tích rửa tội đã được thực hiện một cách bí tích trong chúng ta. Đó là con người cũ phải chết đi và con người mới xuất hiện. Và chúng ta sẽ luôn cầu nguyện cùng Chúa một cách khẩn thiết như sau. Lạy Chúa, xin hãy đánh động mọi con tim, xin hãy làm cho chúng con trở nên những con người mới. Xin hãy trợ giúp, ngõ hầu lý lẽ của hòa bình chiến thắng trên cái phi lý của bạo lực. Xin Chúa hãy biến đổi chúng con trở thành những kẻ mang lấy hòa bình của Chúa. Nguyện xin Đức Nữ Đồng Trinh Maria cầu cùng Chúa, ban cho chúng ta ơn này. Tôi xin phó thác anh chị em và công việc của anh chị em cho mẹ. Với mỗi người anh chị em hiện diện nơi đây, và với những kẻ thân yêu của anh chị em, tôi xin lặp lại những lời cầu chúc nồng nhiệt nhất. Và như là dấu chỉ cho niềm vui chúng ta, ngày mai sẽ là ngày nghỉ của giáo triều Roma để chuẩn bị tốt thể xác cũng như tinh thần mừng lễ Giáng sinh. Với những cộng tác viên tại nhiều bộ và văn phòng khác nhau của giáo triều Roma và của ban quản trị quốc gia thành phố Vatican, tôi chân thành ban phép lành tòa thánh. Xin chúc Giáng sinh an lành cùng với bao lời chúc mừng năm mới. Quý vị và các bạn thân mến, như thế chúng ta đã theo dõi trọn các bài diễn văn của Đức Thánh Cha dịp tiếp kiến giáo triều Roma vào trước lễ Giáng sinh năm 2006. Trong đó Đức Thánh Cha nói lên những nhận định của Ngài về sinh hoạt của tòa thánh trong năm qua dựa trên khung của 4 chuyến viếng thăm quốc tế trong năm qua tại Ba Lan, tại Tây Ban Nha, Đức Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong một buổi phát khác. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Câu chuyện gia đình cũng do Mai Hương trình bày. Thưởng phạt con cái. Đây là đề tài chúng tôi xin được chia sẻ trong câu chuyện gia đình tuần này. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chúng tôi đang bàn về quyền bính của cha mẹ trong gia đình. Tương ứng với quyền bính của cha mẹ là sự vâng phục của con cái. Sự hài hòa giữa quyền bính của cha mẹ và sự vâng phục của con cái chỉ có thể có nhờ bầu khí tin tưởng, thái độ tích cực của hai bên, cũng như một đường lối thưởng phạt hợp lý Sự thưởng phạt có cần thiết cho việc thực thi quyền bính của cha mẹ không? Cần phải áp dụng sự thưởng phạt như thế nào mà vẫn duy trì được bầu khí tin tưởng giữa cha mẹ và con cái? Việc thực thi quyền bính của cha mẹ bao gồm hai thứ quyền. Một là quyền được làm những quyết định có liên quan đến hạnh kiểm, cách cư xử của con cái. Hai là quyền được áp đặt sự thưởng phạt. Thưởng phạt hay tưởng thưởng và trừng phạt. Như vậy, vừa có tính cách tích cực, vừa bao gồm khía cạnh tiêu cực. Nhưng trong cả hai trường hợp, điều quan trọng là cha mẹ cần phải có một đường lối rõ ràng. Nếu không có một đường lối rõ ràng, cha mẹ sẽ dễ rơi vào nguy cơ tùy tiện và thiếu nhất quán, và như vậy đánh mất sự tin tưởng nơi con cái. Để được rõ ràng và nhất quán, sự thưởng phạt cần phải được xây dựng trên tình thương. Đây là nguyên tắc cơ bản nhất được người Việt Nam chúng ta thể hiện qua câu nói, thương cho roi cho vọt. Tiêu biểu cho nguyên tắc thương cho roi cho vọt ấy, chúng ta có thể đọc lại câu chuyện thương mẹ già yếu, được ghi lại trong sách Cổ học Tinh Hoa. Hàng Bá Du ăn ở với mẹ rất có hiếu. Những khi có lỗi, mẹ thường đánh đòn. Một hôm, Bá Du phải đòn, khóc mãi. Mẹ thấy vậy hỏi, mỗi khi mẹ đánh, con biết lỗi, con cam chịu ngay. Lần này, sao con khóc dai như thế? Bá Du thưa, mỗi khi mẹ đánh, con thấy đau, con biết mẹ còn mạnh khỏe. Lần này mẹ đánh con thấy không đau mấy. Con biết sức mẹ đã yếu, cho nên con nghĩ con thương mẹ mà con khóc. Tác giả thuyết uyển của câu chuyện đưa ra lời bình như sau. Còn ăn ở với cha mẹ, tuy khó nhọc, khổ sở, cũng không dám oán như Bá Du trong chuyện này. Không những không oán mẹ, lại còn thương mẹ già yếu. Tình con yêu mẹ như thế mới thật là thâm thiết. Cha mẹ trừng phạt mà con cái vẫn cảm nhận được tình thương của cha mẹ. Điều này đòi hỏi nơi cha mẹ không chỉ một nghệ thuật sửa trị, mà còn cả một tấm lòng thương yêu được thể hiện qua mọi cử chỉ và hành động của cha mẹ. Một tình thương đích thực làm động lực cho sự thưởng phạt trước hết phải là một tình thương biết tôn trọng và cảm thông với sự khác biệt của con cái. Cha mẹ sinh con, trời sinh tánh. Đó là nguyên tắc cơ bản nhất trong giáo dục mà cha mẹ không thể bỏ qua. Giáo dục cho con cái nên người không phải là uốn nắn cho chúng trở thành một nối dài của cha mẹ hay theo bất cứ một khuôn mẫu có sẵn nào, mà là giúp chúng trở nên chính chúng. Là tín hữu Kitô, cha mẹ lại càng phải nhận biết rằng họ là những người cộng tác với Chúa để giúp cho con cái được nên người. Thiên Chúa đã tín nhiệm nơi họ và ủy thác cho họ sứ mệnh sinh dưỡng con cái. Họ cũng phải thể hiện tình thương ấy với chính con cái họ. Thương cho roi cho vọt là một nguyên tắc nền tảng trong việc thực thi quyền bính trong gia đình. Nó nói lên sự cần thiết của sự thưởng phạt trong việc dạy dỗ con cái. Ngày nay, nhiều người không chấp nhận nguyên tắc này, vì họ quan niệm rằng cần phải tôn trọng con cái và để chúng được tự do. Dĩ nhiên, nếu chỉ nhìn nguyên tắc thưởng phạt dưới khía cạnh tiêu cực, người ta sẽ chỉ nghĩ đến nhiều lạm dụng và bạo động từ phía cha mẹ. Trong thực tế, không thiếu những cha mẹ chủ trương sử dụng bạo động để uốn nắn con cái. Chuyện con cái bị đánh đập hay hành hung không phải là chuyện hiếm có trong các gia đình Việt Nam. Lắm khi cha mẹ có những cử chỉ bạo động với con cái, chỉ vì họ không tôn trọng chúng và không được thúc đẩy bởi tình thương. Roi vọt hay sửa trị mà không được thúc đẩy bởi tình yêu thương chỉ dẫn đến bạo động từ phía cha mẹ và sự nổi loạn nơi con cái mà thôi. Thường, chờ rơi cho vọt, không nên hiểu chỉ dưới khía cạnh tiêu cực mà cụ thể là những cử chỉ xúc phạm đến thân xác con cái như đánh đập hoặc những phát biểu nặng lời, mỉa mai, thiếu tự chủ của cha mẹ. Những cử chỉ này luôn luôn là một xúc phạm đến con cái, và bất cứ một sự xúc phạm nào cũng là một vết thương khó chữa lành trong tâm hồn con cái. Thái độ hung hãn, bạo động trong lời nói, cũng như cử chỉ của cha mẹ luôn làm tổn thương con cái. Tương ứng với lầm lỗi của con cái, phải là sự sửa trị và răn dạy của cha mẹ. Cha mẹ sẽ thiếu trách nhiệm nặng nề nếu nuông chiều con cái đến độ nhắm mắt làm ngơ, hay tán thành những sai trái của chúng. Một thái độ như thế cũng có tính cách hủy hoại không kém gì một hành vi bạo động của cha mẹ đối với con cái. Ở đây, cách sống của cha mẹ, từ nó cũng đã là một sự sửa trị và răn dạy có giá trị nhất. Gương sáng của cha mẹ có giá trị như một phán quyết về hành động của con cái. Khi con cái nhìn vào cách sống của cha mẹ, chúng hiểu được thế nào là đúng đắn, thế nào là sai trái. Gương sáng của cha mẹ là lời răn dạy nền tảng không thể thiếu sót được trong việc giáo dục con cái. Tuy nhiên, dùng lời nói để giải thích, chỉ bảo, răn đe vẫn là việc làm không thể bỏ qua được. Vấn đề được đặt ra cho cha mẹ là phải nói những gì và nói như thế nào để con cái đón nhận sự răn bảo và sửa trị như thể hiện của tình thương của cha mẹ đối với chúng. Lời răn bảo và sửa trị hiệu nghiệm nhất chính là thái độ bình tĩnh của cha mẹ. Một thái độ lắng nghe, một ánh mắt nghiêm nghị hay cảm thông có giá trị hơn bất cứ một lời răn dạy nào. Đây là điều kiện tiên quyết nhất để thực hành nguyên tắc thương cho roi cho vọt. Đây hẳn cũng là điều khó thực hiện nhất, nhất là đối với những ai ít biết tự chủ. Nhưng cha mẹ cần xác tín rằng, thái độ bình tĩnh của họ tự nó cũng đã là một bài học cho con cái. Gương sáng của cha mẹ sẽ suy giảm nếu họ không thể tự chủ được trong lời ăn tiếng nói của mình. Hơn nữa, cha mẹ cũng cần phải hiểu rằng, chính trong khi thực thi sự răn bảo và sửa trị con cái, mà họ trưởng thành hơn trong nhân cách. Con cái được nên người đã đành, mà cha mẹ, trong khi thực thi quyền bính, cũng được mời gọi đi ngày càng nên hoàn hảo hơn. Về vấn đề thưởng phạt con cái, chúng tôi sẽ bàn tiếp trong câu chuyện gia đình tuần tới. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa ngày Chủ nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Sau khi làm đủ kinh cam do mà quỷ rút lui để chờ gì sau khi làm đủ cánh cam do mà quỷ rút lui để chờ gìn khai.
Trích Phúc Âm theo Thánh Luca chương 4 câu 1 đến câu 13. Sau khi chịu phép rửa, Chúa Giêsu được đầy Thánh Thần từ sông Giô-đan trở về. Suốt 40 ngày, người được Thánh Thần dẫn đi trong hoang địa và chịu quỷ cám dỗ. Trong những ngày ấy, người không ăn gì cả, và khi hết thời gian đó,
người thấy đói. Bây giờ quỷ nói với người, nếu ông là con Thiên Chúa, thì truyền cho hòn đá này hóa bánh đi. Nhưng Chúa Giêsu đáp lại, đã có lời chép rằng, người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh. Sau đó, quỷ đem Chúa Giêsu lên cao, và trong giây lát, cho người thấy tất cả các nước thiên hạ, rồi nói với người, tôi sẽ ông toàn quyền cai trị cùng với vinh hoa lợi lộc của các nước này, vì quyền hành ấy đã được trao cho tôi, và tôi muốn cho ai tùy ý. Vậy, nếu ông bái lại tôi, thì tất cả sẽ thuộc về ông. Chúa Giêsu đáp lại, đã có lời chép rằng, ngươi phải bái lại Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình người mà thôi. Quỷ lại đem Chúa Giêsu đến Jerusalem và đặt người trên nóc đền thờ, rồi nói với người, nếu ông là con Thiên Chúa, thì đứng đây mà gieo mình xuống đi. Vì đã có lời chép rằng, Thiên Chúa sẽ truyền cho Thiên Sứ gìn giữ bạn. Lại còn chép rằng, Thiên Chúa sẽ tay đỡ, tay nâng cho bạn khỏi vấp chân vào đá. Bây giờ Chúa Giêsu đáp lại, đã có lời chép rằng, ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi. Sau khi đã xoay hết cách để cám dỗ người, quỷ bỏ đi chờ đợi thời cơ. Quý vị và các bạn thân mến! Thánh Gregorio Giáo Hoàng đã viết như sau. Hết mọi ngày trong năm, lòng đạo đức của người tín hữu được diễn tả bằng nhiều hình thức khác nhau, nhưng không hình thức nào quan trọng cho bằng lễ phục sinh. Bởi vì chính từ phục sinh mà phát xuất tính cách thánh thiện của các lễ khác. Với tất cả nguồn ân sủng, vũ trụ đã nhận được đều do bởi cây thập giá của Chúa. Lẽ cố nhiên, mừng lễ phục sinh để tham dự vào các mầu nhiệm của Chúa, chúng ta chuẩn bị bằng 40 ngày ăn chay, quả là một việc chính đáng. Không riêng gì các giám mục, linh mục, các phó tế có nhiệm vụ thanh tẩy mình khỏi tội lỗi, mà toàn thể giáo hội, tất cả mọi người, vì là đền thờ của Thiên Chúa, phải được tráng lệ trong từng hòn đá. Hiểu như thế, chúng ta mới ý thức được tính cách nghiêm cẩn và khổ hạnh trong suốt thời gian mùa chay mà chúng ta khai mạc vào thứ tư lễ tro. Mùa chay là một cuộc hành trình, phải vất vả nhọc nhằn mà mục đích là hy sinh chịu khó thanh tẩy để tham dự vào chặng đường khổ nạn của Chúa Kitô. Những hy sinh khổ hạnh trong mùa chay được diễn tả trong hai bài đọc và trong bài phúc âm của thánh lễ Chúa Nhật thứ nhất mùa chay. Cuộc hành trình trong 40 ngày của mùa chay được ví như là cuộc hành trình gian lao đau khổ của dân tộc Do Thái trong những năm bị nô lệ bên Ai Cập, bị dân bản xứ hành hạ, mạt sát, tàn nhẫn. Trong thời gian nô lệ, dân Do Thái đã kêu gào Thiên Chúa nhìn lại số phận đau thương của họ. Quả thật, Chúa đã đến giải thoát họ khỏi ách nô lệ Ai Cập. Quan điểm trên đây, Thánh Phaolô trình bày lại theo lối văn linh động của Ngài bằng quan niệm đức tin, và thực ra đức tin cũng là một lời khẩn cầu dâng lên Thiên Chúa, chỉ Ngài mới có quyền năng cứu thoát chúng ta khỏi vòng nô lệ tội lỗi. Quan niệm đức tin còn tiếp diễn trong bài phúc âm của Chúa Nhật thứ nhất mùa chay, được Thánh Luca diễn tả, được tràn đầy Chúa Thánh Thần, Chúa Giêsu từ sông Giô-đan trở về, và sau đó Chúa Thánh Thần đưa Ngài đến hoang địa. Tại đây Chúa bị cám dỗ trong vòng 40 ngày, nghĩa là Chúa bị ma quỷ quấy phá sau khi đã chịu phép rửa của Thánh Gioan, tức là sau khi Chúa Giêsu đã được Chúa Cha long trọng tuyên bố, đây là con ta yêu dấu. Satan biết rằng, Chúa Giêsu con Thiên Chúa có quyền năng, có thể thực thi những dấu chỉ lớn lao, do đó Satan đến cám dỗ Chúa hãy hành động theo uy quyền của một vị cứu thế theo nghĩa trần gian. Quay phong lẫm liệt. Hai lần Satan xúi dục Chúa theo danh nghĩa, nếu ông là con Thiên Chúa. Các loại cám dỗ ỷ vào uy thế Thiên Chúa này còn theo mãi cho đến ngày Chúa chịu tử nạn. Chúa đã bị treo trên thập giá rồi, mà ma quỷ còn dùng miệng dân chúng để thử thách Chúa một lần sau cùng. Nếu ông là con Thiên Chúa, là người được Thiên Chúa lựa chọn, thì hãy tự cứu mình đi. Ma quỷ cám dỗ Chúa đi ra ngoài chương trình của Thiên Chúa Cha đã truyền định. Nó xúi dục Ngài là một vị cứu thế theo quan điểm của một người trần gian được người ta hoan hô, chứ không theo ý định của Thiên Chúa. Do đó mà Chúa Giêsu đã trả lời cho ma quỷ khi Ngài nhắc đến lời Kinh Thánh có chép rằng, hãy minh chứng cho thế giới và toàn thể nhân loại biết, sở dĩ Chúa xuống trần gian là để thực thi thánh ý của Thiên Chúa Cha. Và sau đó, Chúa đã chiến thắng ma quỷ. Cơn cám dỗ của Chúa Giêsu cũng là tiêu biểu cho sự cám dỗ ngàn đời của mỗi người Kitô chúng ta trên trần gian này. Ma quỷ xúi dục chúng ta chọn nếp sống tiện nghi, dễ dàng thực thi những gì theo ý muốn riêng tư của mình, chứ không phải sống theo lệ luật là thực thi thánh ý của Thiên Chúa. Trong mùa chay này, chúng ta có nhiệm vụ thanh luyện chính mình để xứng đáng được tham dự vào các mầu nhiệm của Chúa Phục Sinh. Xin Chúa thương hướng dẫn chúng ta trong cuộc hành trình biến đổi này với ân sủng Ngài.
Sau đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Chứng Nhân Đời Thường cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Ôi Giê-xu, Chúa vì yêu nhân loại, nên Chúa tự nhiên thân mình hy sinh, chịu đau đớn trên thập giá vô hình, để cứu chuộc nhân loại bao tội lỗi. Ôi Giê-xu, Chúa vì yêu nhân loại, Thiên Chúa chịu trên muôn ngàn đau thương. Đây Chúa ơi, tình yêu Chúa khôn lường, xin Chúa nhân từ thứ tha tội nhân.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài ca Mầu Nhiệm Chúa Tử Nạn của bạn Đức Nghị. Đặng Thế Dũng xin chân thành cảm ơn bạn Giuse Maria Nguyễn Đức Nghị đã gửi tặng Ban Việt Ngữ bộ băng Tất Cả Là Hồng Ân gồm 50 bài nhạc theo chu kỳ phụng vụ mùa vọng, mùa Giáng Sinh, mùa chay, mùa Phục Sinh, tôn vinh Đức Mẹ, Thánh Giuse và cầu nguyện. Đặng Thế Dũng xin tạm ngưng mục Khoa Học Và Đời Sống để dùng thời gian này cho chương trình đặc biệt Chứng Nhân Đời Thường để gửi đến quý vị và các bạn những tâm tình của bạn Giuse Maria Nguyễn Đức Nghị. Bạn đã tâm tình như sau. Trong tinh thần hiệp thông và cầu nguyện, trước hết Đức Nghị tôi vui mừng xin được hân hạnh gửi đến quý vị và các bạn lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị và các bạn, là một bệnh nhân liệt toàn thân trong một tai nạn xe, đã 20 năm tròn nằm trên giường bệnh từ ngày 30 tháng 10 năm 1985 đến ngày 30 tháng 10 năm 2005, và đến nay đã kéo dài sang năm nằm thứ 21. Hồi đó tôi mới hơn 50 tuổi, nay đã sang lớp tuổi ngoài thất thập cổ lai hy, theo cách nói của người xưa. Thời gian hơn 20 năm nằm bệnh, một con số thật khủng khiếp. Mỗi khi nghĩ đến lại cảm thấy bàng hoàng, suốt những năm tháng dài với bao lo lắng, bao đau khổ buồn phiền, tinh thần dao động khủng hoảng, cả niềm tin cũng đã bao lần bị lung lay, chao đảo, hầu như ngã lòng trước những thăng trầm của căn bệnh nan y cực kỳ hiểm nghèo này. Căn bệnh đã khống chế tất cả những thao tác hoạt động tự nhiên và bình thường của con người. Vì thế, mọi sinh hoạt cá nhân không thể tự làm. Tất cả đều phải nhờ đến sự giúp đỡ của gia đình, biến bệnh nhân trở thành gánh nặng chồng chất lên vai người thân, đêm ngày phải vất vả, mệt mỏi chăm sóc. Đây là sự hy sinh to lớn, khó có thể đền đáp lại.
Vì vậy, tôi chỉ biết âm thầm cầu nguyện, xin Chúa ban cho mọi người sức khỏe, bình an và thêm kiên nhẫn chịu đựng những khó nhọc giúp đỡ tôi trong những năm tháng nằm bệnh. Kính thưa quý vị, các bạn! Trước đây, mỗi khi nói đến ơn thiên triệu hay ơn gọi, thường ai cũng nghĩ ngay đến ơn được Chúa gọi đi tu, làm tu sĩ, giáo sĩ, nếu là nam giới, còn nữ giới sẽ là ma sơ hay dì phước, dịu dàng, đạo đức, thánh thiện. Ôi đẹp quá! Tất cả quý vị sẽ lên đường đi vào những cánh đồng mênh mông đầy lúa chín để thu gom thật nhiều về cho Chúa. Phần tôi, sau khi lâm nạn nằm một chỗ khoảng chừng một năm, tôi cũng đã nhận ra ơn gọi đặc biệt của mình, không phải được sai đi mà được sai nằm. Vâng, đúng thế, thưa quý vị, các bạn, ơn gọi được sai nằm, và tôi đã nằm hơn 20 năm, nay vẫn chưa tự ngồi và cũng chưa được trỗi dậy. Ơn gọi là ý Chúa, mà đã là ý Chúa, tại Chúa con xin vâng. Nhờ ánh sáng đức tin, nên đã nhận ra sự quan phòng và an bài rất kỳ diệu của Chúa dành cho mỗi con người khi được gọi đến để hội nhập vào cuộc sống trần gian. Đó là Chúa luôn đồng hành với chúng ta trong mọi hoàn cảnh, mọi tình huống, suốt cuộc đời mỗi người. Chính nhờ những hoàn cảnh, những tình huống, những biến cố bất thường xảy ra, ta càng dễ nhận thấy sự hiện diện đồng hành của Chúa. Do đó, tôi cảm thấy lòng mình bớt cô đơn, bớt lo lắng và được bình an hơn. Xin phó thác, cậy trông và cầu nguyện. Thưa quý vị, các bạn, sau 5 năm nằm bệnh, đến năm 1990, được các gia quen biết ưu ái tín nhiệm, các ngài giới thiệu và gửi đến tôi nhờ hướng dẫn về giáo lý tân tòng và hôn nhân cho những anh chị em vì mắc bận công tác tại các cơ quan, công ty, xí nghiệp, và nhiều anh chị em Việt kiều định cư ở nước ngoài trở về Việt Nam lập gia đình. Vì không có điều kiện, thời giờ theo học tại các trường lớp chuyên dạy giáo lý, công việc này đến nay tôi vẫn còn đang tiếp tục. Đầu năm 2004, khi nghĩ đến quý vị và các bạn đang hăng say không biết mệt mỏi trên những nẻo đường được sai đi, tôi lại nghĩ đến mình mặc dầu đang được sai nằm, thì cũng có cách làm việc của người nằm để góp phần nhỏ bé vào hành trang của quý vị và các bạn đang trên đường được sai đi. Ngoài những giờ giáo lý, nay tôi bắt đầu làm thêm một công việc mới, đó là tập làm những bài hát đơn sơ dễ hát để cầu nguyện. Tôi cũng biết việc làm này là ngoài khả năng chuyên môn, nhưng vẫn mạnh dạn làm và cứ thế tiếp tục hàng ngày. Sau nhiều cố gắng, nay tôi vui mừng hân hạnh xin được trân trọng giới thiệu và gửi đến quý vị các bạn tập hát nhỏ mang tựa đề Tất cả là hồng ân, với ước mong được chia sẻ tâm tình cầu nguyện, tạ ơn của một bệnh nhân trong niềm tin và hy vọng. Rất mong được quý vị các bạn với tấm lòng quảng đại sẵn có đón nhận trong tinh thần hiệp thông và huynh đệ. Tất cả là hồng ân có 50 bài hát theo chủ đề lịch phụng vụ để tiện dụng, nội dung gồm các mục mùa vọng, Giáng sinh, mùa chay, phục sinh, một số các ngày lễ trọng trong năm, tôn vinh Đức Mẹ, Thánh Giuse, cầu nguyện. Tất cả là hồng ân đã được thâu vào dĩa CD theo các đề mục kể trên. Tất cả là hồng ân trọn bộ gồm có một tập sách hát nhỏ và 4 dĩa CD. Kính thưa quý vị, các bạn, như đã trình bày ở trên, tất cả là hồng ân, được thực hiện trong hoàn cảnh khó khăn, nhiều hạn chế, bất khả kháng, do bệnh tật, nên không tránh khỏi thiếu sót, rất mong được quý vị và các bạn thông cảm vui lòng chỉ giáo thêm. Tới đây, Đức Nghị xin chân thành cảm ơn hai bạn Bùi Đức Hà và Nguyễn Minh Đăng, phòng thâu trung chính audio và các bạn ca sĩ, đã nhiệt tình giúp đỡ để tất cả là hồng ân được hoàn thành tốt đẹp. Đặc biệt, con xin trân trọng kính gửi lên Đức Giám mục Giuse Vũ Duy Thống, phụ tá Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, quý cha và quý vị trong Ủy ban Thánh nhạc Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh lời cảm ơn chân thành và lòng biết ơn sâu xa nhất. Quý vị đã duyệt lãm cho phép con được phổ biến tập sách hát Tất cả là hồng ân này. Trước khi ngắt lời, Đức Nghị xin kính chúc toàn thể các bạn sức khỏe, hạnh phúc và an bình. Xin kính chào. Giuse Maria Nguyễn Đức Nghị. Đó là lời tự tình của bạn nhạc sĩ Jose Maria Nguyễn Đức Nghị. Đặng Thế Dũng xin chân thành cảm ơn bạn Đức Nghị đã gửi bộ băng hát này cho Ban Việt Ngữ và chân thành giới thiệu với quý vị và các bạn trong một gọi là chứng nhân đời thường này. Chúng ta hãy cùng Đức Nghị suy niệm mầu nhiệm Chúa Tử Nạn qua bài hát cùng tựa đề Mầu Nhiệm Chúa Tử Nạn dành cho mùa chay.
Các về đồi cao Chúa ơi, Chúa đã xin cha rộng tình tha thứ vì bao tội chúng đã lầm chẳng biết. Ôi lòng Chúa trời từ bi hay hà. Ôi Giêsu Chúa vì yêu nhân loại, nên Chúa tự hiến thân mình hy sinh, chịu đóng đinh trên thập giá vô hình, để cứu chuộc nhân loại bao tội lỗi. Ôi Giêsu Chúa vì yêu nhân loại, xin Chúa chịu trên muôn ngàn đau thương, lấy Chúa ôi tình yêu Chúa khôn lường, xin Chúa nhân từ tha tội lầm.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, vào đầu kỷ nguyên, thi sĩ Latin là Ovidius đã phỏng lại câu chuyện thần thoại Hy Lạp về loài hoa thủy tiên như sau. Narcissus là con của thần sông Cephins và nàng tiên Liriope. Khi Narcissus vừa chào đời, thì nhà bói toán Tiresias đã cho song thân của chàng hay. Nó sẽ sống cho đến tuổi già, nếu nó không tự nhìn vào chính mình nó. Càng lớn, Narcissus lại càng tăng vẻ khôi ngô tuấn tú, làm mê mệt nhiều thiếu nữ đương thời. Nhưng mặc cho những lời mời mọc của các thiếu nữ, Narcissus cứ tỏ ra dửng dưng. Yêu mà không được đáp lại, cho nên các nàng tiên mới tìm cách trả thù. Một số nàng đã khẩn hoảng thần của hận thù là Nemesis trừng phạt tội vô tình của chàng trai. Thế là Narcissus đã bị thần Nemesis lên án phải muôn đời nhìn vào bóng hình của mình, và càng nhìn thì lại càng si mê chính hình bóng của mình. Vào một dịp đi săn, đường xa mệt mỏi, Narcissus đến bên bờ suối, cúi mình xuống dòng nước để giải khát. Lần đầu tiên, Narcissus thấy được bóng mình dưới nước trong, và từ đó chàng đâm ra say mê hình bóng của mình. Ngày đêm chàng lơ là với cảnh vật và thế gian, để chỉ liên lỉ cúi mình trên làn nước. Mòn mỏi vì si mê chính mình, chàng chết đi, nhưng hình phạt vẫn còn đeo đẳng. Bên kia bờ dương thế, chàng vẫn cúi mình trên dòng sông Styx của âm phủ, để tù ngục với cái tôi muôn thuở. Nơi chàng lìa đời bên dòng suối, một nhánh hoa mọc lên như là chính hóa thân của chàng, để mãi mãi nghiêng mình mê đắm ảo ảnh. Người ta đặt tên cho loài hoa đó là Narcis. Quý vị và các bạn thân mến, ai trong chúng ta cũng khao khát hạnh phúc, nhưng kinh nghiệm cho chúng ta thấy rằng hạnh phúc sẽ không bao giờ đến nếu chúng ta đi tìm nó nơi chính mình, hoặc nếu chúng ta chỉ cất giữ cho riêng mình. Hạnh phúc đích thực luôn đòi hỏi sự trao ban và san sẻ với người khác. Người ích kỷ là kẻ tự giam mình trong cõi chết. Nếu không chết vì sự tham lam thì cũng chết vì nỗi cô đơn. Chúa Giêsu đến để mang lại cho chúng ta hạnh phúc đích thực. Ngài nói với chúng ta, ai đi tìm mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống mình sẽ tìm lại sự sống. Một sự sống đích thực, một sự sống đáng sống, đó là sự sống được tiêu hao vì một lý tưởng cao đẹp, vì sống cho tha nhân. Người tín hữu Kitô sẽ không có hạnh phúc đích thực nếu họ chưa thấy được rằng sống đích thực là sống cho tha nhân. Họ có thể có một đời sống đạo đức gương mẫu. Họ có thể là những người tuân giữ toàn vẹn các nghĩa vụ tôn giáo. Họ có thể được khen thưởng vì những công tác dành cho giáo xứ. Nhưng nếu họ chưa thực sự sống và hành động vì đức ái, thì có lẽ họ cũng chỉ là những chàng Narcis say mê đi tìm hạnh phúc riêng tư mà thôi. Nếu không được thúc đẩy bởi đức ái, thì tất cả mọi hoạt động của người Kitô có lẽ chỉ là những huênh hoang ích kỷ. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con tinh thần phục vụ đích thực. Xin cho chúng con chỉ biết có mỗi một hạnh phúc, đó là hạnh phúc vì phục vụ. Xin cho chúng con chỉ biết có mỗi một hạnh phúc, đó là hạnh phúc vì làm cho người được hạnh phúc.
Trên đường
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Địa chỉ liên lạc của chúng tôi là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlyvina@yahoo.com. Và chương trình sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay, vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.